Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời pháp hôm nay thầy sẽ trích một đoạn kinh ở trong kinh Sutta Nipata. Để nói về Đức Thế Tôn trả lời câu hỏi của chư thiên. Ngày xưa tại chùa Kỳ Viên ở thành Savatthi, mình thường gọi là Xá Vệ, ở miền Bắc Ấn Độ, có một vị chư thiên ban đêm trời tốt lành. Vị chư thiên này bay đến chùa Kỳ Viên đền lễ Đức Thế Tôn, rồi chiếu hào quang sáng, xong ngồi một bên Đức Thế Tôn, cung kính bạch Đức Thế Tôn: con xin bạch Đức Thế Tôn, hỏi Đức Thế Tôn, tại sao ở trong đời lại có những người thăng tiến, lại có những người thối đọa, và nguyên nhân nào đưa đến sự thăng tiến và thối đọa đó? Thăng tiến tức là vươn lên, thối đọa tức là sa đọa. Vì sao trong đời lại có hai hạng người như vậy, và nguyên nhân gì đưa đến sự thăng tiến và thối đọa đó? Lúc đó Đức Thế Tôn ngài mỉm cười, ngài trả lời rất dễ hiểu: làm sao để một người có thể thăng tiến và một người có thể sa đọa? Đức Thế Tôn dạy: người nào ưa thích chánh pháp, thực hành chánh pháp, người đó thăng tiến, vươn lên. Người nào không thích chánh pháp, không ưa thực hành chánh pháp, người đó sa đọa. Câu này thầy giải thích một chút, rất là dễ hiểu. Ở trong đời chánh pháp thường thường hướng dẫn chúng ta sống được an vui, hạnh phúc. Bởi vậy người nào mà ưa thích chánh pháp thì người đó thực hành những điều lành. Mà hãy làm lành thì nó được vui, mà làm dữ thì bị khổ. Ngay ở trong đời thiết thực nhất, nói về bổn phận một con người là nết hành phụng sự mẹ, phụng sự cha, tiếp đồ vợ chồng con cái, làm nghề vô tội là hạnh phúc cao thượng. Không biết bao nhiêu lời dạy của Đức Phật mình gọi là chánh pháp, vì đó là chân lý, đó là sự thật. Thì ở trong nhà mà nói chuyện là có hiếu với cha với mẹ, thương vợ thương chồng tha thiết, thương con cái, làm nghề vô tội, đó là hạnh phúc cao thượng rồi. Thì nếu người nào đi ngược lại, không kính trọng cha mẹ, không bồi dưỡng cho cha mẹ, không thành thật thương yêu vợ, thương yêu chồng, thương yêu con cái, và làm những nghề ác ở trong đời, thì không có cách nào có thể được an vui hạnh phúc, và như thế có thể là thối đọa dễ dàng. Bởi vậy những gì mà Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta là những phương lương dược trì tâm bình phiền não của chúng ta, đó là ánh sáng soi đường của chúng ta. Nếu chúng ta không có lời dạy của Đức Thế Tôn thì nhất định chúng ta sẽ phạm phải những lỗi lầm ở trong đời của chúng ta. Thế quý đạo hữu mà đi chùa đây là quý đạo hữu cũng là nghĩ đến chánh pháp, quý đạo hữu lầm lành cũng nghĩ đến chánh pháp của Đức Phật. Nhờ chánh pháp Đức Phật hướng dẫn mà chúng ta biết lầm lành lánh dự, biết hiếu thuận với cha mẹ, biết thương vợ thương chồng thương con cái, và biết làm những nghề vô tội. Hầu hết người Phật tử đều luôn luôn canh cảnh bên lòng về cái lý nhân quả. Hễ cái nhân mà tạo ác thì bị quả khổ, mà nhân tạo lành thì được sự an vui. Đó là cái căn bản, cũng như là cựu chương 2 là 2 là 4. Mình thuộc, mình biết rồi, mình thực hành ở trong đời mình. Thì Đức Thế Tôn nói với vị chư thiên: người nào ưa thích chánh pháp, người đó thăng tiến. Người nào ghét chánh pháp, không ưa chánh pháp, không ưa thực hành chánh pháp thì đi xuống. Chúng ta rất dễ hiểu. Cái thứ hai, người nào thích những bạn lành, thích chơi với bạn lành, nghe lời bạn lành, thì người đó thăng tiến, vươn lên. Người nào thích chơi với bạn ác, sống với bạn ác, nghe lời cù rụ của bạn ác, người đó sẽ là người thối đọa. Đức Thế Tôn dạy câu này chúng ta thấy rất dễ hiểu. Trong đời này ai mà chơi với bạn lành, thì trong kinh Đức Phật là dạy lại: gần bạn lành như đi trong sương đêm, tuy không ước mà dần dần được thấm nhuần. Ai mà có được người bạn gái lành, một người bạn trai lành, dù là nhỏ hoặc là đã thành người hoặc là già, mà có bạn lành cũng đều tốt cả. Vì bạn lành luôn luôn chia vui sẻ buồn với mình, hướng dẫn cho mình những cái điều hay lẽ phải, thường thường là mời mình đi tới những chỗ an vui, chẳng hạn như đi tới chỗ chùa chiền, chỗ làm phước, tham thiền, nghe pháp vân vân. Còn mà nếu mà những cái người mà bàn ác á, thường thường dẫn mình đi đâu? À, đánh bạc, trộm cướp, à, làm những cái điều sai trái, à, rượu chè vân vân, thì là phải đi xuống. Thế nên mình thấy hai vẻ rõ ràng, Đức Thế Tôn nói rất dễ hiểu. Làm sao mà một con người có thể thăng tiến và một con người có thể sa đọa dễ dàng? Một người chơi bạn lành thì người đó chung vui bạn lành, nghe bạn lành, hướng dẫn bạn, mình hướng dẫn họ, họ hướng dẫn mình, là đi lên trên đường đạo rất là dễ dàng. Đó. Thì cơm có canh, tu hành có bạn, mình có bạn tốt thì siêng năng rủ nhau, mời nhau đi làm những việc thiện. Khi có một người có thì có từ mãi may, mà không không cả thế gian này cũng không. Ví dụ khi ngày lễ một vị nấu ăn, chị nấu ăn ấy, chị phải mua trái cây, chị mua hoa v. thì mình rủ nhau như vậy thì tự nhiên những cái người mà có cái tâm tốt, có tâm bố thí thì những người khác đều nghe theo. Còn người nào mà có một người bọn sẹn chẳng hạn, có người ích kỷ chẳng hạn, thì người đó không cách nào mà làm cho mình có thể thực hành những lời dạy của Đức Phật, hay là thực hành sự bố thí, hay là trang trải tình thương được. Mà nghe theo người bàn ác thì mình sẽ đi xuống, mà nghe theo người mà bàn lành thì chúng ta sẽ đi lên như Đức Phật dạy. Thứ ba là cái người nào mà lười biếng, ngủ nhiều, nói nhiều, dễ giận là người đó đi xuống. Mà người nào mà siêng năng, người nào nói vừa phải chỗ, siêng năng không có bao giờ lười biếng cả, và ngủ vừa phải thôi chứ không phải là ham ngủ, nói thì nói vừa phải thôi, thì người đó sẽ được vươn lên. Đó. Cái người mà hướng dẫn người khác, khi nào nói một câu nói nào đó mà cũng lợi ích cho người khác thì nói. Còn nói những câu mà làm cho người ta buồn thì nói ra chẳng lợi ích gì cả. Nói càng nhiều thì là đa ngôn thì loạn tâm, nói nhiều thì cái tâm mình nó tán loạn, không được hay vậy. Và người dễ dần là người rất là khó an vui hạnh phúc. Ở trong nhà mà ông chồng nói cái bà vợ dần liền, bà vợ nói ông chồng dần liền, hai ba ngày không nói chuyện với nhau, không ăn chung với nhau, thì không cách nào có an vui hạnh phúc được. Thì Đức Phật nói dễ hiểu là chúng ta cũng thấy dễ hiểu. Nếu mà một người mà dễ dần, một người mà ngủ nhiều, một người nói nhiều, thì những người đó không bao giờ mà được an vui hạnh phúc trong đời cả. Cái điều thứ tư là cái người nào ở trong đời này mà có tiền có bạc mà không biết phụng dưỡng cha mẹ, thì cái này ấy, trong kinh Đức Phật dạy rất nhiều nơi. Cái người mà có hiếu thuận với cha mẹ là cái người mà được Đức Phật khen ngợi lắm, được các bậc thánh nhân khen ngợi. Nên mình có tiền bạc mà không phụng dưỡng cha mẹ, nhờ đâu mà mình được lớn khôn, nhờ đâu mà mình bây giờ làm có tiền, là nhờ cha mẹ. Thì bây giờ phải tri ân báo ân, tức là phải thực hiện cái điều cao quý, thì cái đó chúng ta mới được cao quý, mới được an vui hạnh phúc. Tại sao những cái người mà có tiền có bạc không phụng dưỡng cha mẹ lại thối hóa? Bởi vì người mà khi nghĩ đến cái công ơn sanh thành rồi trễ quá rồi, khi mà cha mẹ còn sống mà không phụng dưỡng, thì đến khi mà cha mẹ mất rồi nghĩ đến thì tự nhiên ân hận. Mà cuộc đời mà ân hận thì không bao giờ được an vui hết. Cái gì mà mình cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng thì rất là an vui. Thế nên người Phật tử nào có tiền ít thế nhiều, có của cái ít thế nhiều mà biết phụng dưỡng cha mẹ thì cuộc đời mình vươn lên, vì mình cảm thấy an lòng, mình cảm thấy làm tròn bổn phận của mình rồi, mình cảm thấy nhẹ nhàng thơ thới, bởi vì mình là người con hiếu thuận, được chư Phật khen, được bè bạn khen, được thánh nhân khen, vân vân, được cha mẹ thương yêu, ban phúc lành cho mình. Cho nên người nào không biết phụng dưỡng cha mẹ là người thối đọa, người nào biết phụng dưỡng cha mẹ là người vươn lên, được an vui hạnh phúc trong đời. Điều thứ năm, người nào mà lừa dối người chân thật. Ví dụ như có người mà người ta nói cái lời chân thật. Ở trong kinh nguyên văn là nói là người nào lừa dối người tu hành, người nào lừa dối các đạo sĩ, người nào lừa dối kẻ chân thật thì người đó thối đọa. Thì dĩ nhiên cái người mà người ta tu hành chân chính, hoặc là bậc xuất gia, hoặc là bậc tài gia, mà tu hành tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, nói lời nói chân thật với mình, ăn ở hiền lành với mình, đối đãi với mình tốt, mà mình lại lừa dối những cái người tu hành, lừa dối cái kẻ chân thật, lừa dối cái người mà thương yêu mình, thì không cách nào mà mình được vươn lên được, mà tại là mình sa đọa. Còn nếu mà người ta chân thật với mình, các vị tu sĩ, các vị đạo sĩ thương mình, hướng dẫn cho mình trên đường đạo, mà mình chân thật, mình sống đàng hoàng, với cái tâm vắng lặng, với cái tâm trong sạch, mình có thể là thực hành những lời dạy của các vị này, hoặc là cúng dường làm phước vân vân, thì người đó được vươn lên, tức là Nói tóm lại, chúng ta không nên lừa dối những cái bậc tu hành, vu khống những bậc tu hành, hoặc là những người bạn chân thật đối với mình. Người bạn nào trong đời mà chân thật với mình, chúng ta chân thật với họ. Người nào giúp đỡ mình giúp đỡ họ. Còn cả cái bậc tu hành đạo của mình hay là đạo khác mà chân chính tu hành đàng hoàng, chúng ta nên quý trọng, chúng ta không nên lừa dối họ. Nếu lừa dối, chúng ta bị thối đọa. Mà nếu chúng ta sống chân thật về các bậc chân tu, về những người bạn lành, chúng ta sẽ được vươn lên. Điều thứ sáu là người nào có của cải trong đời mà chỉ ôm ấp một mình, sống với những của cải đó, không chịu giúp đỡ người khác, như là cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, giúp đỡ người nghèo khó, cúng dường Phật Pháp Tăng Tam Bảo, là người thối đọa. Mà người nào biết dùng cái của cải của mình, dùng cái của cải mà do bàn tay khối óc con tim của mình tạo nên trong chánh màng, tức là của cải tạo nên với cái sự trong sạch của mình chứ không phải lừa dối ai, thì của cải đó nếu mà biết san sẻ cho người khác, giúp đỡ những người khác thì chúng ta vươn lên. Còn ích kỷ thì trong đời này cha mẹ cũng buồn, trong đời này chúng ta ích kỷ với của cải của mình thì anh em cũng xa, mà bè bạn cũng xa, mà những người nghèo khó cũng nguyền rủa, tại sao họ nghèo khó như vậy mà ông bà này giàu như vậy mà không bố thí. Thì cuộc đời mình mà bị người khác nguyền rủa, bị người khác ghét, không bao giờ mà mình có thể vươn lên được. Và lại trong tâm tư của mình á, như vậy á, thì khi mà mình chết á, thì mình sẽ sa đọa bốn đường ác đạo, nhất là có thể là làm chó để giữ của, hay là làm người tôi tớ vân vân. Do đó cho nên chi Đức Phật dạy là cái người mà chỉ lấy cái của cải của mình ở trong đời kiếm ra được xài cho mình không, là những người đó là thối đọa. Mà những người nào biết dùng của cải của mình mà bố thí cúng dường làm phước thì người đó vươn lên. Điều thứ sáu, cái người nào ở trong đời mà có chút học hành, trong cái xã hội có chút học hành, có địa vị ở trong đời, rồi khinh khi bà con thân thuộc của mình, khinh khi những người xung quanh. Thì ngày xưa Đức Phật cách đây hơn 2500 năm mà Đức Phật nói như vậy, bây giờ cũng vậy. Nếu người nào trong đời này mà có địa vị trong đời rồi thì khinh khi người khác, khinh khi những người trong gia đình, anh chị em, ví dụ mình có học một chút, ví dụ như mình học cao hơn, mình là đầu bác sĩ, tiến sĩ, kỹ sư vân vân, rồi mình khinh khi những chị em, anh em trong nhà không học, hoặc là khinh khi những bè bạn của mình, khinh khi những người xung quanh đi ra trong chúng, thường thường là hết dịch đối với những cái người mà thua cái mình, thì như vậy đó, Đức Phật gọi là người thối đọa. Còn người nào biết khiêm nhường, học giỏi chừng nào, đạo đức chừng nào, cũng luôn luôn thương yêu những người khác, tôn trọng những người khác, kính trọng những người khác, biết khiêm nhường, thì người đó vươn lên. Thì quý đạo hữu thấy rất là dễ. Thì người nào mà trong đời này mà quý đạo hữu thấy mà tới chùa mà bác sĩ là học cao hiệu rộng, mà cũng xuống dưới nhà chơi với quý đạo hữu, cũng ăn uống chung với các đạo hữu, nói năng ôn tồn hòa nhã, thì ai cũng thương hết đó. Mà có người nào mà ý thấy học cao mà nói trên trời thì là người khác ghét liền. Mà khi mà nhiều người mà không ưa mình ấy, thì không bao giờ mình có hạnh phúc được hết. Người ta có thể sống một mình được, mà ai cũng có thể là nhờ cái người xung quanh mà làm cho đời mình vui. Chứ còn sống một mình, hạnh diện một mình ấy, thì không được an vui hạnh phúc. Do đó cho nên chúng ta thấy rằng Đức Phật nói là dễ hiểu về biết cái nguyên nhân sa đọa và nguyên nhân thăng tiến, chúng thấy rất dễ dàng, chúng thấy rất là dễ dàng. Đó. Điều thứ bảy, người nào ở trong đời mà uống rượu, đánh bạc, chơi bời, những người đó không bao giờ vươn lên được. Thì quý vị biết bây giờ cái xã hội Mỹ ngay bây giờ đây này, sống người là ai cũng là đi làm có tiền có bạc, mà người nào mà xuống đánh bạc một thời gian rồi là vợ chồng là chia rẽ nhau, không thương yêu nhau, có khi vợ buồn, con cái trong nhà thấy cha đi đánh bạc, hoặc là thầy biết có người ông chồng đi làm rất là siêng năng, làm ngày làm đêm mà bà vợ đánh bạc, đánh đến độ bán hết tiệm luôn. Thì như vậy nếu mà cái người mà làm như vậy thì đâu có thăng hoa được đâu. Hạnh phúc nhỏ nhói ở trong gia đình là vợ chồng mà chưa có được thì làm sao mà được an vui hạnh phúc, mà giúp đỡ cho cái đời này là cái gì được nữa. Và đôi khi thầy khuyên mà cũng không được, đã năm mươi mấy tuổi rồi mà vẫn còn đánh. Rồi thì cái sự chết sẽ đến tìm người một ngày nào đó, rồi làm sao bây giờ ông làm tròn bổn phận với chồng với con. Cho nên Đức Phật ngài dạy rõ ràng, người nào mà uống rượu, người nào đánh bạc, người nào chơi bời là người đó sa đọa. Đại lại người nào không đánh bạc, người nào không uống rượu, không chơi bời, biết tiết kiệm, biết sử dụng đồng tiền tốt đẹp thì người đó sẽ được vươn lên. ở trong đời. Cái thứ 8 là cái người nào ở trong đời bất mạng vợ, bất mạng chồng một chút thì ghét vợ, ghét chồng mà đi ra thương vợ, thương chồng người khác. Đây là điều Như Lai gọi là thối đọa. Thì điều này rất dễ hiểu. Thì ở trong đời mà cái chén, cái bát mà úp với nhau thì làm sao mà nó khỏi đụng nhau. Thì vợ chồng có lúc cũng là mình đâu phải bà con gì đâu, cũng phải ruột thịt gì cả. Mình gặp nhau, mình luyến ái, mình thương nhau, mình kết hợp thành gia đình như là người bạn ở trong đời. Mà bất mạng vợ mình ra thương vợ người khác, vợ mình ở với mình từ thuở ban đầu cho đến bây giờ không thương mà đi thương vợ người ta. Thương vợ người ta tức là lỗi lầm của người ta mà mình thương làm gì à. Rồi chồng của người ta mà mình thương làm gì. Thì ở trong xã hội này, bà con mà đọc báo chí thấy xảy ra không biết bao nhiêu vụ đổi vợ chồng là cũng do cái sự sai lầm đó. Trên Đức Phật đã nói trước là người nào mà ở trong nhà bất mạng vợ chồng mà ra thương yêu vợ chồng người khác, đó là điều thối đọa. Còn người nào ở trong đời mà chỉ biết thương vợ, thương chồng của mình, dầu là lỗi lầm đi nữa, dầu là có việc gì xảy ra nữa, cũng là dàn xếp với nhau, hòa thuận với nhau, thì cái gia đạo nó được an vui, hạnh phúc, nhân tâm của người được tốt đẹp, được nhẹ nhàng, được thơ thới, được lành mạnh, được an vui, hạnh phúc. Thì như vậy quý vị thấy, cái người mà ở trong gia đình mà lục đục chiên chút rồi á, kêu điện thoại than với chị này, than với anh kia, cuối cùng là cái luyến ái, gần nhau nhiều thì luyến ái, nói với nhau chập luyến ái, chập bỏ chồng bỏ vợ đi lấy vợ chồng khác, đó là người mà thối đọa. 9 là cái người nào ở trong đời này tuổi thì đã già mà ưa người trẻ, đây là điều thối đọa. Trong kinh Đức Phật nói rất nhiều về vấn đề này, nên thầy khuyên á, là cái người trai gái chỉ lấy cách nhau ít tuổi thôi, đừng lấy nhau mà quá xa. Ví dụ người 50 mà lấy 20 thì không cách nào mà an vui hạnh phúc. Đức Phật nói là cái người nữ vậy mà nam vậy, có cái người nữ thì tuổi đã, ví dụ là đã già rồi mà ưa người con trai trẻ, làm sao mà an vui hạnh phúc. Người nữ thì rất là dễ là vì sinh con đẻ cái nên rất dễ thấy già, mà thì người trai á chứ còn trẻ như vậy mà khi mà thấy vợ già rồi thì một ngày nào đó thì cũng bỏ mình mà đi lấy người khác thôi. Và còn mà người nam già mà đi lấy vợ trẻ thì trong kinh có nói rằng là 5 điều tai hại của người già lấy trẻ. Trong đó có một cái điều là không cách nào ngủ được hết, tại vì ghen tương. Bà thì còn trẻ, bà thích đi chơi, mà ông già thì ông thích nằm ở nhà. Thì bà đi hoài mà về khuya chút thì ông ghen tương, ông ngủ không được. Thì nếu như vậy thì làm sao mà vươn lên ở trong đời được. Đó, bây giờ mà bà con thấy mấy ông mà bỏ vợ đây về Việt Nam mà kiếm mấy cô trẻ trẻ rồi qua đây, có khi chừng năm, chừng nửa năm, mấy lần vài năm ta bỏ ta đi mất, à mình thấy chán quá đi. Mới đầu về nghe nói đi ngoài quốc ngon lành, mới tới qua đây thấy công ăn việc làm cũng ra gì là già lẩm cẩm, nhậu nhẹt cũng rượu này kia, là người ta bỏ. Thì quý vị thấy Đức Phật mà cách đây đã mấy ngàn năm mà Ngài đã biết cái chuyện này, Ngài nói cho mình biết trước rồi, mà bây giờ người ta vẫn còn làm. Rất nhiều người là than vãn với thầy những chuyện này, chồng con đi Việt Nam chuyến bây giờ về có cái ý nghĩ khác lơ là đối với con. Thì mình thấy là tuổi lớn mà đi lấy người trẻ, giàu là già, giàu là nam hay nữ, đều như vậy, đều bị thiệt hại cả. Nên Đức Phật nói người nào mà tuổi già mà lấy trẻ như vậy là cái điều thối đọa. Trái lại người nào trẻ thì lấy trẻ, già thì lấy già, tùy theo tuổi tác của mình vừa vừa, như vậy thì lại được vươn lên, đời sống sẽ được an vui, hạnh phúc ở trong đời. Cái điều cuối cùng là Đức Thế Tôn dạy rằng là người nào có uy quyền ở trong đời, có uy quyền, có quyền thế trong đời, thì đừng nên đàn áp người khác, vu khống người khác, kiểm soát người khác, hạch sách người khác, chửi bới người khác. Vì những người nào làm như vậy, cuộc đời của họ sẽ thối đọa. Ví dụ như tổng thống nào hay là ông thủ tướng nào trong đời này bây giờ đó, mà lên mà hạch sách đồng bào của họ, độc tài, đảng trì, gia đình trì, thì thế nào cũng bị lật đổ. Vì thấy Việt Nam mình không? Một thời mà thầy sống ở trong nước, thời mà cù diệm thấy không? Bao nhiêu chuyện xảy ra, toàn là chuyện gia đình trì, toàn là chuyện độc tài, chuyện này chuyện nọ, rồi đấu tranh, rồi ngoại quốc họ cũng kiếm cách để họ lợi dụng cái đó, họ lật đổ và rồi mất đi một cái người nhân tài. Cho nên cái sự mà Đức Phật Ngài dạy là cái người mà có uy quyền thì phải luôn luôn thương đồng bào, thương dân. Người có uy quyền đừng bao giờ kiểm soát, đừng bao giờ vu khống người khác. Thì cái người nào mà thương dân, người nào mà xây dựng cho dân, người nào mà đem cho đất nước được giàu mạnh thì người đó được vươn lên, địa vị được vững vàng và giúp đỡ cho người khác, cho đất nước được quang vinh. Thì như vậy tất cả những điều này quý đạo hữu thấy là những cái điều mà chúng ta thấy rất thiết thực Đức Phật dạy ở trong đời. Trước hết là Ngài nói về thực hiện chánh pháp, thì trong cái chánh pháp chúng ta thấy rất là cần thiết ở trong đời. Tất cả những cái mà Đức Phật nói về sau đó là tất cả là những cái người mà không hiểu chánh pháp mới là làm những điều như vậy. Ví dụ như bất hiếu với cha mẹ, hay là bạc bẽo đối với vợ, với chồng, con cái, hay là ỷ lại, hay là bê tha rượu chè, hay là dễ dần, hay là ngủ nhiều, hay là nói nhiều. Tất cả những cái này đều là ngoài chánh pháp cả. Mà nếu chúng ta sống với chánh pháp rồi, chúng ta sẽ được an nhiên, chúng ta sẽ được vui vẻ, chúng ta sẽ được vươn lên ở trong đời. Thì bây giờ người Phật tử, kể cả người xuất gia cũng vậy. Xuất gia hay tại gia, nếu chúng ta biết thực hành cái lời dạy của Đức Phật, thì lời dạy của Đức Phật á, như chiếc thuyền đưa người qua sông. Người nào muốn qua bên kia sông thì phải vin lấy chiếc thuyền mới đi được. Đó. Nếu mà không có chiếc thuyền thì cũng phải là bơi mới qua bên kia được. Do đó cho nên chúng ta không thể xa lời được chánh pháp, chúng ta không thể bỏ chánh pháp, chúng ta không lơ là được về chánh pháp. Vì chúng ta thấy rằng chánh pháp của Đức Thế Tôn, Ngài ra đời với mục đích khai thị đạo lý như thật. Khi mà nói khai thị đạo lý như thật á, quý đạo hữu thường thường hiểu rất là hạn hẹp. Khai thị như thế này là Đức Phật mở bày cho mình. Cái mở bày đầu tiên cho chúng ta là cái điều mà trong lễ Phật đản thầy thường nói, đó là vấn đề nhân bản, tin tưởng ở nơi mình. Chánh pháp có cái điều lợi ích là tin tưởng ở nơi mình. Đức Phật nói ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Đây là một cái điều hết sức là nhân bản, không ai có thể nói như vậy được, không có vị giáo chủ nào nói như vậy cả. Cho nên nếu chúng ta thực hành lời dạy của Đức Thế Tôn, chúng ta sẽ thành như Đức Thế Tôn. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, Ngài nói về lý nhân quả cho chúng ta thấy rõ, làm lành thì được vui, mà làm dữ thì bị khổ. Và Ngài nói cho chúng ta biết là trên cuộc đời này, cái người mà cao quý hay là người thấp hèn ở trong đời này chỉ do cái hành lành mà thôi. Bởi trong kinh nói đây, trên đời này có hai địa vị mà thôi, địa vị anh và em. Mà rất nhiều địa vị mà trong đạo chỉ có anh và em. Người nào mà biết trau dồi thân miền ý trong sạch thì người đó là anh. Mà người nào mà thân miền ý không được trong sạch, người đó là em. Hay nói cách khác, người nào mà ở trong đời này mà biết tu hành chân chính thì ta quý trọng. Mà người nào mà không biết tu hành, sống không đạo đức thì người ta không kính trọng. Thấy cái sự kính trọng ở trong đời này, cái địa vị của mình cao quý không cao quý là ở chỗ chúng ta biết sống đạo đức. Có người cha mẹ ở trong nhà thường thường là cha mẹ là ai mà kính trọng, phải không? Con cái, anh em, chị em trong nhà ai cũng kính trọng. Nhưng mà nếu cha mẹ mà làm sai, con nó cũng kính trọng. Rất nhiều người không kính trọng cha mẹ vì cha mẹ làm sai, cha mẹ đánh bạc, hay là cha mẹ đối đại với cha, đối đại với mẹ không được tốt, ngoài tình, thì tự nhiên con cái họ cũng kính trọng được. Có nhiều người bỏ từ cha luôn. Thì biết có nhiều gia đình từ cha, tại vì cha sai trái đối với mẹ, cha sai trái đối với con cái. Thì trong đời này, thật sự người nào thực hành chánh pháp, ưa thích chánh pháp thì người đó được vươn lên, người đó được cao quý trong địa vị, cao quý trong danh vọng, cao quý ở trong cái đức độ tu hành của mình, để mà khi rời khỏi cuộc đời này chúng ta để một cảnh giới cao đẹp. Còn người nào không ưa thích chánh pháp, người nào lơ là với chánh pháp thì người đó nhất định sẽ đi xuống. Thành ra quý đạo hữu thấy rằng cuộc đời nó rất là ngắn ngủi, chúng ta chỉ vin vào chiếc bè, chúng ta chỉ vin vào cái ánh sáng của Đức Phật mà chúng ta vươn lên trong đời, còn không là chúng ta dễ thối đọa. Mà khi thối đọa rồi đó là chúng ta khó mà có thể lên được. Ví dụ như một người mà bị mất uy tín trong xã hội rồi đó, thì dầu cho làm địa vị như thế nào nữa, học giỏi như thế nào nữa, mang tai tiếng tự nhiên là không được an vui đó. Và rồi một người mà sa đọa làm xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh rồi, mà muốn lên cho được làm người, muốn lên cho được thành vị Bồ Tát hay là tu cho thành vị A Lạc rất là khó. Cho nên lỡ một bước là sai một ngàn dặm, chúng ta nên cố gắng tinh tấn lên trong đường đạo. Quý đạo hữu mà nhìn lấy cái lá cờ của Phật giáo, xanh vàng đỏ trắng gạch biểu dương, thật sự đấy, mỗi một lần mà có cái lễ gì mà treo cái ngọn cờ đấy, thầy cảm thấy sung sướng vô cùng. Nếu một cái gì mà sáng đẹp, cái gì huy hoàng, cái gì trong sạch, cái gì danh chánh ngôn thuận, cái gì mà hướng dẫn con người, khi nào mà thầy thấy ngọn cờ Phật giáo mà vươn lên là thầy nói thắng tất cả, thắng tất cả, ngọn cờ thắng tất cả. Thì quý vị biết cái hào quang của Đức Phật mà mình thường hay làm chiếu xung quanh đầu của Đức Thế Tôn đó, đây là lấy cái hào quang mà lúc Ngài thành đạo giữa cội cây Bồ Đề, Ngài thành đạo giữa cội cây Bồ Đề rồi thì tự nhiên cái đạo hào quang chiếu sáng, có những màu xanh vàng đỏ trắng gạch, rồi từ lúc đầu xẹt ra, từ lúc đầu xẹt ra, xoay xoay xẹt ra như vậy. Thì cho nên chứ ông Henry người Mỹ đó mới đưa cái đề nghị ra Hội Phật giáo Thế giới để mà làm cái cờ Phật giáo. Ngày xưa cờ Phật giáo chỉ có miếng vảy vàng và bánh xe Pháp ở giữa. Vàng tượng trưng cho giải thoát, vì Đức Phật nói chiếc y vàng là ngọn cờ giải thoát. Cho nên chứ các nước hồi đó là chỉ lấy cái miếng vải vàng để giữa bánh xe Pháp, là tượng trưng cho cái chánh pháp Đức Thế Tôn thuyết lần đầu tiên tại Vườn Lộc Giả, gọi là chuyện Pháp Luân đó, thì làm cờ Phật giáo. Nhưng mà sau này một đại tá người Mỹ, một Phật tử rất thuần thành, và ông ta rao giảng đạo Phật ở nước Mỹ rất nhiều, mặc dù là quân đội, nhưng mà ông qua Tích Lan khi mà nghiên cứu Phật giáo rất kỹ rồi đó, ông này nè, cái hào quang mà chiếu đầu tiên của Đức Thế Tôn á, nó có những cái điểm lợi ích vô cùng, là cả chư thiên nhân loại đều quy phục, đều tán dương Đức Thế Tôn. Quy đạo hữu, cái bài mà cúi đầu đảnh lễ đấng từ tốn đó, Nam Mô Tát Sa Phagavato Arato Samma Sambuddhasa đó, là cái bài đó là chư thiên trời trời đế thích tán dương cái ân đức của Đức Thế Tôn. Thì khi đó cái hào quang của Ngài vừa chiếu sáng ra một cái đó, thì chư thiên nhân loại quy phục tán dương Đức Thế Tôn. Thì ông đại tá Mỹ đó đề nghị đem cái ý nghĩa đó thành cái lá cờ Phật giáo. Cái thứ hai, ông ta nói rằng là nếu mà có người mà có những ngũ căn, ngũ lực, thì người đó có thể tu hành một cách rất là dễ dàng. Thì đạo của Đức Thế Tôn đầy đủ cả ngũ căn ngũ lực. Ngũ căn ngũ lực thì quý đạo học rồi đó: tín, tấn, niệm, định, huệ. Đó. Giáo lý của Đức Phật có rất nhiều ở trong Tam Tạng Giáo Điển, 84.000 pháp môn. Nhưng mà chỉ một pháp môn là quý đạo hữu thấy đó. Nói về cái ngọn cờ, quý vị thấy năm màu đó, tín, đức tin hết sức trong sạch, gọi là tình tín nơi Đức Thế Tôn, nơi chánh pháp của Ngài đó. Tín, tấn là chúng ta siêng năng chuyên cần, một lòng tin vào chánh pháp và thực hành chánh pháp. Niệm, luôn luôn nhớ. Trong đời này mà người nào mà có trí nhớ nhiều, người nào mà luôn luôn nhớ đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, nói biết nói, suy nghĩ sai biết suy nghĩ sai, suy nghĩ đúng biết suy nghĩ đúng, là khi người đó sống chánh màng là giống như thiền rồi. Vì sự thật mà thiền của Phật giáo, Ngài định nghĩa là Ya tha phu ta nha ra đất sanh, làm cái gì biết cái đó là thiền. Thì cái người mà có niềm là cái người rất là vững vàng ở trong đời, tiến lên trong đời hết sức là vững vàng. Người ở đời muốn phát huy trí tuệ cũng cần có cái niềm đó, tức là nhớ nó mới thuộc bài, mới thuộc những kỹ thuật về y học cũng vậy, mà về khoa học bất cứ việc gì cũng cần có cái trí nhớ. Thì nhất là thiền là cần có niềm đó. Niềm rất quan trọng. Thành ra người Phật tử mà thực hành mà đi biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi, nằm biết nằm đó, là thực hành cái chánh niệm, có chánh niệm. Người nào có chánh niệm là người nào an lạc. Vì ví dụ khi mình nổi giận lên, mình biết mình giận thì chắc có lẽ mình nguôi bớt cái giận. Khi mình biết là mình làm sai thì mình biết mình dừng lại. Khi mình nghĩ sai, mình biết nghĩ sai, mình dừng lại. Thế cái chánh niệm rất quan trọng. Thì thấy tín, tấn, niệm, định. Định là tập trung tư tưởng lại một điểm. Chứng phạm gọi là ekakata, tức là nhất điểm. Bây giờ quý vị thấy, dầu là người bác sĩ, hay là khoa học gia, hay là một người thợ may, hay là một người thợ thêu, hay là một người thợ cúc, hay là một người thợ làm móng tay, nếu không có tâm định chắc không làm được. Định tức là chỉ sự tập trung tư tưởng một cách sắc bén vào một vấn đề gì. Cái móng tay người ta như thế này, nhỏ như thế này mà mình cà cho nó, bôi cho nó đẹp không phải là dễ. Cũng phải tập trung tư tưởng vào nên cái đề mục là ngón tay. Tại vì người thợ làm neo cũng phải dùng định để mà thực hiện cái đẹp cho người khác. Mà người mà học khoa học cũng vậy. Họ mà vẽ đường bay lên không gian, nếu mà họ không có cái tập trung tư tưởng của họ, không cách nào họ có thể vẽ được. Một người thợ thêu một cái mũi kim rất là nhỏ thế này, nếu mà không có cái ý, không có cái trí nhớ, không có tập trung tư tưởng vào, thì làm sao mà có thể mà thêu được cái mặt của người. Quý vị về Việt Nam mà thấy cái xưởng thêu, thêu hình của mấy tổng thống Hoa Kỳ, vua Thái Lan, bà hoàng hậu Nam Phương Việt Nam y như thiệt bằng những mũi kim của mình. Cái đó mà nếu không có định làm sao được. Thế cái định hết sức quan trọng, phải tập trung tư tưởng. Cái người bác sĩ mà muốn khám mình ấy, họ phải tập trung cái tư tưởng của họ. Họ đặt cái ống nghe vào nơi ngực hay nơi bụng hay là sau lưng của mình, họ nghe. Thế nên trong Phật giáo cái định hết sức quan trọng. Ngày nào mà chúng ta có sự định tâm thì chúng ta mới có sự gàn lọc, chúng ta mới có sự nhẹ nhàng an vui trong đời được. cái định huệ. Thì khi mà có sự yên tĩnh của tâm hồn, tự nhiên huệ nó phát ra, nó thấy rõ bản chất của sự sống của mình. Cũng mình đây mà khi thì cao thượng, khi thì thấp hèn, khi thì an vui, khi thì không an vui, khi thì giận, khi thì thương, khi thì buồn, khi thì vui. Là mình từ đó mình thấy ồ, đây quả thật là một vũ trụ rồi, thật là vô thường. Nếu bên ngoài đó có gió, có mưa, có sương, thì ở trong mình cũng vậy. Thì do đó cho mình có phát ra cái trí tuệ, cuộc đời này là quá ngắn ngủi, quá vô thường. Do đó chúng ta hãy cướp thời gian, hãy lợi dụng thời gian chúng ta sống trong đời để chúng ta sống cho tròn ý nghĩa một cuộc sống của chúng ta. Thành ra nói tới chánh pháp, khi mà cái là cờ mà treo lên là thầy cảm thấy vui nhất. Khi nào mà thầy thấy cờ Phật giáo mà treo lên thầy cảm thấy vui nhất thì là thắng lợi, sạch, trong sạch, quang vinh. Thì chúng ta thấy đó là cái hào quang của Đức Thế Tôn, đó là kết quả nhiều đời nhiều kiếp tu hành của Đức Thế Tôn. Cho nên chứ, người muốn được vươn lên trong đời, tất cả những câu mà Ngài giải thích sau là chi tiết, nhưng mà trước Ngài nói rằng người ưa thích chánh pháp là người vươn lên, ưa thích chánh pháp và thực hành chánh pháp. Mà người không ưa thích chánh pháp là người đó đi xuống. Vì không ưa thích thì làm sao thực hành? Ví dụ bây giờ mình, thay vì mình đi chùa, có thể mình đi chơi, mình đi đánh cờ, mình đi đánh bạc, mình đi uống rượu thì nó xuống. Mà tự nhiên bỏ chút thời giờ mình đi chùa, mình nghe lời Phật dạy, mình về mình thương vợ, thương chồng, thương con, thương cái, thương cha, thương mẹ, sống hiền hòa trong gia đạo, thì mình sống cũng được an vui. Mà khi chết tắt hơi thở đi nữa, chúng ta cũng vươn lên mà thôi. Thành ra chánh pháp như chiếc thuyền đưa người qua sông, chúng ta phải ưa thích chánh pháp, phải thích thú chánh pháp, phải thực hành chánh pháp để đem tròn vẹn, gói tròn cái hạnh phúc an vui trong cuộc đời của mình, trong tầm tay của mình, để chúng ta sống hết ý nghĩa của cuộc sống. Còn nếu mà chúng ta bê tha, không ưa chánh pháp, không ưa đạo đức, không ưa trong sạch, thì đời của chúng ta sẽ lấm nhơ, sẽ sa đọa xuống bốn đường ác đạo. Đó là ý nghĩa của cái thời pháp hôm nay thầy trích từ trong kinh Parasutta Nipata, nói lên cái sự lợi ích cho tất cả chúng ta vươn lên hay sa đọa. Thời pháp ngang đây thầy xin chấm dứt và xin hồi hướng cái pháp thí này đến cho trời Phạm Thiên Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương Chư Thiên Ngự Nó Từ Viện Liên Hoa và Nó Tư Gia của toàn thể quý thiền nam tín nữ hiện diện hôm nay. Xin các ngài hoan hỷ thọ lãnh pháp thí này rồi tiến hóa trên đường đạo, và gia hội chư tăng ni cùng toàn thể thiện nam tín nữ hiện diện nơi đây cũng như bà con thân thuộc ở trong nước và ở hải ngoại, xin cho được tai qua nạn khỏi, tật bình tiêu trừ, mạng căn an ổn, phước huệ trang nghiêm, bồ đề tâm luôn luôn tăng trưởng. Phần phước khác xin hồi hướng đến cựu huyền thất tổ của tất cả chúng ta, xin được thọ hưởng tùy ý, khi thọ hưởng rồi được siêu sanh về miền cực lạc bằng như đang ở nơi an vui, sự an vui càng tăng tiến thêm. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sanh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo chúng viên thành. Bây giờ thầy trả lời chung một cái câu hỏi. Có Phật tử hỏi thầy cái tượng Phật mà Đức Phật ngồi mà thép vàng nó có ý nghĩa gì? Trước kia mình thờ một cái tượng Phật ngồi tham thiền, còn bây giờ mình thờ một tượng Phật mà Đức Phật đưa tay lên. Bây giờ thầy hỏi Phật tử, khi Đức Phật thành đạo rồi mà Ngài chưa đến Bồ Đề, chưa đến chỗ vườn lộc giả để thuyết pháp á, Ngài có thuyết pháp cho ai trước không? Nhớ lịch sử ngay. Tức là khi Đức Phật mà còn tại thế, sau khi thành đạo với cội cây Bồ Đề rồi đó, thì Ngài đi về vườn Lộc Giả, tức là vườn Nai đó, ở bên bờ sông Hằng Hà, để Ngài thuyết pháp lần đầu tiên gọi là chuyện Pháp Luân đó. Thuyết cái thầy pháp về Tứ Diệu Đế. Cái bài pháp này là bài pháp mà có thể nói tuyệt vời ở trong văn học nhân loại. Nhưng mà trước đó Ngài có nói gì với ai không? Còn ai biết? Có nói gì? Thầy biết là các đạo hữu là ký nghĩ là cái buổi thuyết pháp đầu tiên của Đức Thế Tôn là quan trọng nhất, mà cái này nhớ như vậy là đúng. Nhưng mà Đức Phật khi còn ngồi dưới cội cây Bồ Đề không, Ngài đã nói đạo, nghĩa là không có nói một thời pháp cao xa mở mắt cho chúng sanh như là mở mắt cho năm vị đệ tử cùng tu với ngài, mà sao bỏ ngài, nói ngài bỏ lối tu khổ hạnh rồi, là như vậy là ngài chán trường tu rồi, mấy vị này về vườn lộc già ở, rồi Đức Phật nhớ lại người bạn của mình đi đồ trước cái đó rồi. Nhưng mà khi ngài ngồi dưới cội cây Bồ Đề đó, là có một nhóm thương buôn, một nhóm thương buôn đó, thì từ Miến Điện á qua buôn bán với Ấn Độ, thương buôn nó mua đồ khô, những chẳng như là tiêu, những là gạo cơm, những thứ này thứ nào đó. Thì mấy vị này á dừng lại thấy Đức Thế Tôn mặt mày đẹp đẽ, rồi thân người nó khác hẳn, nhìn cái tướng dáng của Đức Thế Tôn khác hẳn. Mấy vị này ngạc nhiên, mới đem cái đồ như mật ong này, đem cốm này, đem bánh, đem kẹo vô cúng cho Đức Thế Tôn. Cũng như thế, 500 chiếc xe đó dừng lại để mà vào đó Đức Thế Tôn. Và mấy vị này nghe Đức Thế Tôn nói chuyện, và mấy vị này thích quá đi, nhưng mà phải từ dạ, vì buôn bán chứ đâu có phải mà đi chơi, thầy nó phải đi về cho kịp. Thì mới nói cho bạch Đức Thế Tôn, nhưng bây giờ ngài dạy như vậy mà chúng con thích quá đi, mà ngài có cái gì mà cho chúng con để kỷ niệm, cho đi về xa lắm, từ cái nước mà Miến Điện đó, ngày xưa đó, cái thời đó đó gọi là Suvarnabhumi, là đất vàng. Khi mà nói tới đất vàng á, nói chung các nước, nói là Miến Điện, Thái Lan, rồi thì là Campuchia, Lào, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, cái đó trong kinh Phật đều gọi dùng là, và trong sự Ấn Độ đều dùng là Suvarnabhumi, tức là đất vàng. Mà thiệt Đông Nam Á là vàng nhiều nhất. Cho đến bây giờ nước mình á, tại vì mình chưa có kỹ thuật đào vàng á, cho nếu mà đào vàng được, nước mình vàng rất là nhiều. Bởi đó nước nào cũng dòm ngó nước mình, là vì mấy cái mỏ vàng, mỏ thiết, mỏ đồng, mỏ chì, mỏ này, mỏ nọ, kim cương nữa. Quý vị thấy bên Việt Nam mới tìm được 2 viên kim cương hột xoàn, mà một viên như là bán 16 triệu đó. Thì quý vị, nước mình là rất là giàu có. Đời xưa Ấn Độ đó, thầy Đức Phật đã gọi là Suvarnabhumi rồi. Thì khi nó Đức Thế Tôn đưa tay trên đầu của ngài gãi xuống cái rớt xuống 8 thủy tóc. Đó, mấy vị này á, trước hết là quy y nè, quý trọng Đức Phật, dân cúng xong xin quy y. Quy y thì mình thì được cái phước là quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo, là quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng. Mà ngài cho quy y, ngài giảng đạo, ngài cho mấy cái vị thương buôn này quy y đó, nhất là hai cái ông mà chủ, coi như là hai cái người mà nghĩa là nổi tiếng ở trong cái thương buôn đó, là Tapusa Phanlika. Sau này có tàu có phiên âm hai cái tên này là Phát Đề Ca Ba Lệ Phù Ba, thầy còn nhớ nữa, tàu âm hai cái tên đó đó. Mà trong kinh thì là Tapusa Phanlika, trong phản ngữ là hai vị này là nổi tiếng vì thước buôn. Lấy mấy cái đó về, đem tiền của ra xây dựng một cái tháp vàng, bây giờ là cái tháp Silogon ở bên Miến Điện đó, nổi tiếng đó, mà mấy nhà khảo cổ Mỹ mới qua đó là định giá cái mái là 90 triệu đô la, và trong nó có 4,500 viên đá quý và hột xoàn, và vừa rồi chính phủ là cho lên một cục hột xoàn bằng cái đầu người nữa, thì không biết là bao nhiêu triệu mà tính. Đó, thì cái tháp mà Silogon, mà tháp vàng, gọi là tháp vàng hoàn toàn đó, mái lập bằng vàng không đó, thời thờ 8 sợi tóc của Đức Phật. Đây là cái kỷ niệm của Tapusa Phanlika khi gặp Đức Phật ngồi dưới cội cây Bồ Đề, rồi hai vị đó quy y nhị bảo, là quy y Phật, quy y Pháp mà chưa có tăng. Thế nên hai người ta, khi nào mà quý vị nhớ, nói người đệ tử cư sĩ tại gia mà quy y Đức Phật á, mà nhị bảo là ai, thì là Tapusa Phanlika, người thương buôn Miến Điện, đến cúng dường Đức Thế Tôn rồi ca ngợi Đức Thế Tôn, rồi xin vật kỷ niệm, tức là ngài gãi xuống 8 sợi tóc. Rồi thời bây giờ nổi tiếng bên Miến Điện, bất cứ nước nào mà tới, ai mà tới Miến Điện là phải đi coi cái tháp vàng đó thôi, rất là đẹp, toàn vàng không, và thờ luôn cả cái răng nhọn của Đức Thế Tôn nữa. Do đó cho nên chi khi mà Đức Phật mà thành đạo xong rồi đó, ngài có giảng, nghĩa là không quan trọng lắm, cái thời pháp đó không quan trọng lắm. Thời pháp mà quan trọng mà khai thị đạo lý như thật để cho người ta đắc đạo á, đó là cái thời pháp Tứ Diệu Đế mà thuyết ở vườn Lộc Dạ. Bây giờ mình có cái hình của Đức Phật với 5 vị đại đệ tử đó, với là mấy cung nai đó, là để mình nhớ đến cái buổi thuyết pháp đầu tiên. Còn đây là ngài đưa tay lên, ngài giảng ở dưới cội cây Bồ Đề này cho Tapusa Phanlika. Thầy nói mình cứ nghĩ rằng nếu nói là Đức Phật thuyết pháp cũng được, cái tay đưa lên này, tưởng là Đức Phật thuyết pháp cũng được, mà nói Đức Phật thành đạo cũng được. Tại vì ngài thành đạo với cội cây Bồ Đề, ngài chưa đi đâu cả. Đó, thì ngài đưa tay lên như thế này. Còn cái chuyện pháp luân á, là khi nào mà quý vị thấy mà cái tay mà đưa lên đấy là tường chuyện pháp luân. cái tay mà ngài đưa lên, còn cái tượng mà nữa là thuyết pháp thôi, còn chuyện pháp luân là ngài thuyết lần đầu tiên cái thời pháp hết sức là quan trọng đó. Thế nên là cái tượng của mình mà thờ trong trong chánh điện này, mình thờ ngoài cũng có bốn đồng tâm đạn sanh thành đào niết bàn, mà trong chánh điện chúng ta cũng phòng cũng phụng thờ bốn cái đồng tâm là đạn sanh là Phật ở bên đó. Rồi cái tượng đó là dường như là do Hà Dũng, Hà là người mà bây giờ làm phó trưởng ban trai soạn đó, là cúng cái tượng đó. Rồi cái tượng ở giữa đó là do ông bà Chính, trưởng ban tổ chức, vừa cúng tượng, vừa cúng tiền chuyên chở, cúng tiền thết vàng và công thết vàng, công làm tất cả để cúng trong được tất cả chư tăng rất là khen ngợi. Hôm ngài tăng thống lên cũng khen, như là dĩ nhiên khi giữ màu trắng thì mặc rõ ràng hơn, nhưng khi mà thết vàng vô rồi đó thì nó sáng hơn. Nhưng mà quý đạo hữu thấy thầy thương, là khi nào thầy cũng thích nói về nghệ thuật là khác mà thơ là khác. Nghệ thuật là mình có thể làm bằng gỗ, bằng đá, bằng thứ này thứ nọ, nhưng mà đã thờ là phải vàng. Vì trong kinh nó Phật thân thanh tịnh tờ lưu ly, Phật diện gió như mạng nguyệt huy. À, cái mặt Phật là sáng ngời như trăng sáng, mà thân của ngài là sáng như ngọc lưu ly, thì là mình phải thết vàng ra mới được thôi. Chứ còn mấy khác thì để ra thì nghệ thuật thôi, chứ không có trang trọng. Thờ là phải thết vàng. Bên Việt Nam mình những chùa lớn cũng là đều là như vậy cả. Thành ra cái pho tượng này là pho tượng kệ, là pho tượng thanh đào dưới cội cây bồ đề. Rồi pho tượng nhỏ mà chuyển pháp luân á, là do Thượng Tòa Huyền Việt, Tổng Thư Ký Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy đi dự hội nghị Phật giáo thế giới tại Thái Lan đã cúng cái tượng này cho chùa mình. Là cái tượng này là cái tượng mà bắt chước theo cái tượng mà thờ tại chỗ Đức Phật chuyển pháp luân trước Thiên Chúa Giáng Sinh. Và cái tượng đó bây giờ bằng đá vẫn còn nguyên. Thì những cái pho tượng nào mà quý vị thấy để tay như thế này thuyết về hộ tập diệt đạo đó thì tượng chuyển pháp luân. Và đây là tượng của ngài cả chủ trì chùa Hoàng Gia Thái Lan tặng cách đây là 12 năm rồi cho chùa mình, cũng là thết vàng tượng Đức Phật nhập niết bàn do Hoàng Gia Thái Lan tặng cho mình. Thì trong chánh điện chúng ta thờ đạn sinh thành đạo, chuyển pháp luân, nhập niết bàn cũng như ở ngoài vậy. Đây là tin quý vị hoan hỷ để hiểu rằng là cái tượng ngồi đó là tượng Phật thành đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.